This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ là những phần tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Ngày hôm nay nhiệt độ có thể lên đến 92 độ. Vậy có đủ nóng chưa anh Tiến Dũng?
Vâng, thì em xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Well, thật sự ra Tiến Dũng thấy rằng khi nào mà nhiệt độ nó dưới 100 là chúng ta take it. Tức là ok, nhưng mà nó trên 100 thì nóng lắm. Texas thì cái mùa này chúng ta không thể nào đòi hỏi tốt hơn được 90 mấy độ thì nó là tuyệt vời rồi quý vị. Tuyệt vời, ra trong nhà cũng mới lạnh, xe mới lạnh ha. Nên không biết Mai Trâm thấy 90 mấy độ vậy thì ok chưa, hay là Mai Trâm muốn nó mát hơn?
Dĩ nhiên là muốn mát hơn, nhưng mà so với mùa hè mà bây giờ là 80 độ, mới 9 giờ rưỡi sáng 80 độ và nhiệt độ cao trong ngày chỉ có 91-92 độ thì mình cũng không thể nào mà complain than phiền nhiều hơn được nữa. Và hy vọng là với con số mà dưới 100 độ nó giữ cho mùa hè thì hy vọng là người dân cũng bớt thấy nóng hơn, nhưng mà nó không như mình mơ, là tại vì đến thứ hai tuần tới thì nhiệt độ sẽ lên đến hơn 100 độ đó anh Tiến Dũng. Và hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta thấy rằng Texas là một trong tiểu bang cũng vì cũng nhớ cũng hơn một năm về trước họ cũng đang có những việc xảy ra hơn hai năm rồi khi mà cái vấn đề họ không sử dụng nhiên liệu nhiều cho cái vận chuyển mà điện, các công ty điện đó, thì nó làm cho bị short rất là nhiều về chúng ta đã bị thiếu hụt điện. Nên được một cuối mùa hè như vậy thì những công ty điện lực họ rất là mệt mỏi, tôi thấy là không biết khi nào họ được thay đổi, tức là được chạy những cái máy bằng dầu hay là bằng xăng whatever không biết. Nhưng mà họ cũng cảnh cáo một lần mùa khoảng hơn 2 năm gần đây, thì mỗi lần mùa hè đến họ cảnh cáo rất là nhiều. Nói, ơi quý vị xài điện làm ơn, ít là nhà không chúng tôi phải cắt điện. Nó giống như thời kỳ ở Việt Nam, cái Việt Nam bây giờ, quý vị nào về Việt Nam bây giờ thì mình thấy rằng như bạn bè rồi những người thân của mình cũng gọi điện và nói rằng Việt Nam giờ cúp điện liên tục, và đặc biệt Hà Nội thì khỏi nói luôn rồi, họ cúp điện bởi vì những cái đập thủy điện nó bị cạn kiệt vân vân, thì rất là tội nghiệp. Rồi chúng ta cũng thấy là chúng ta như may mắn vẫn còn có cơ hội, quý vị sống ở quốc gia tự do, điện nước đầy đủ. Well, thôi mình trở lại những bản tin nóng hổi buổi sáng ngày hôm nay ha. Buổi sáng hôm nay thì chứng khoán để dùng refresh cái page nó lại cơ, tại vì sáng hôm nay thì mình thấy rằng có những con số đa số là màu xanh, nhưng bây giờ ngược lại là có số màu đỏ rồi quý vị. Cái những cái report sáng nay thì thấy là nó ok, nó không có đến nỗi tệ lắm, nhưng mà không biết lý do tại sao. Khi mà mở ra thì thấy rằng những cái công ty cũng ok, thất nghiệp cũng ok, mọi thứ ok. Nhưng mà sáng nay có màu xanh nhẹ thì bây giờ lại Dow Jones lại giảm, và tất cả những cái khác thì cũng có màu đỏ luôn, như là Nasdaq thì màu xanh. Dow Jones sáng nay giảm 47 điểm, hiện tại là 33.904 điểm. Nasdaq thì lên 45 điểm, hiện tại là 13.547 điểm. SP500 thì lên rất nhẹ, lên 0.56, chưa đến 1 điểm, 4.366 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 96 xu, hiện tại là 7 đồng 57 xu cho một thùng dầu thô. Vàng tiếp tục giảm, giảm thêm 18 đồng 10 xu, 1.926 đồng 80 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Với lãi suất sáng hôm nay thì cũng giống như vậy, lãi suất cho 15 năm là 4.647, 30 năm là 7.08. Vàng thì mua vào 66.450.000 đồng cho một lượng, bán là 67.050.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 17 tháng 6 thì vẫn như vậy, vẫn là 264.000 người. Những số lên xuống nhẹ nhẹ vài trăm thì số động không có báo cáo cho mình biết. Nhưng mà mình thấy rằng cái số nó đứng như vậy, như Tiến Dũng đã giải thích quý vị trước đây và bây giờ xin giải thích lại. cái số khi mà lãi suất không nâng lên thì lãi thất nghiệp nó vẫn như vậy, nó không tăng lên nữa. Tức là chúng ta thấy rằng khi mà quỹ riêng bang không có hai cái rate lên nữa đó, thì giống như nói là bệnh nặng uống thuốc vừa đủ để kèm nó thì nó nằm ở đó, nó không xuống nữa, nó không lên nữa. Nhưng mà uống thuốc nhiều đúng cái lượng của nó thì nó sẽ đi xuống, bệnh giảm thì y chang như vậy. Như là hồi ngày hôm qua điều trần thì ông Jerome Powell ông nói rằng khi mà có ủy ban về tài chính hạ viện họ họp với nhau điều trần thì họ hỏi ông rất là nhiều, thì ông nói rằng ông sẽ, thì cái mục đích của chính phủ thì muốn kéo xuống cái lạm phát phải là 2%. Chúng ta biết rằng cái lạm phát này họ, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một cái range như vậy đã từ lâu, tức là cái lạm phát đủ cho, thí dụ như điều giải thích rất nhiều lần, 100 đồng năm nay thì năm sau nó sẽ là 102 đồng, chúng ta mua một cái mặt hàng gì đó là nó lên 2%. Tức chúng ta giải thích quý vị rất là nhiều, a dollar today is worse than dollar tomorrow, worse than, tức là giá trị hơn một cái đồng vào ngày mai. Cái là cái đồng Mỹ kim sẽ mất giá, chúng ta phải đầu tư một gì đó, chúng ta mua gì, chúng ta xài gì, ngoại trừ chúng ta có business, có tiền mặt để chúng ta run, hay như các công ty đều có cash flow. Cash flow đấy là cần thiết trả lương, cần thiết trả cái này cái kia ở trong giải băng để chúng ta còn đầu tư cắt đôi ra phía tiếp đi. Còn cái này thì thích rất là nhiều tập đấy, nhưng mà đơn giản là cái lạm phát nó sẽ làm xáo trộn cái đời sống của người dân, và chiếu theo cái giá chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng mà nó có nó gọi là tắt là PCE, tức là Personal Consumption Expenditure Price Index. Như là Dũng giải thích quý vị, ví dụ như Tiến Dũng làm lương 100 ngàn một năm thì Tiến Dũng xài không cần biết bao nhiêu 50% gọi là expense, tức là chi xài hay spending, thì còn 50% là chi phí khác để dành tiền rồi nè v.v. Và bây giờ nó lên lạm phát thì bây giờ chi tiêu đến 60%, 40% còn lại không đủ chi tiêu khác, thì nó gọi là nó ảnh hưởng đến cái túi tiền của người dân. Mà ảnh hưởng túi tiền đến người dân thì chính phủ phải đi vào can thiệp. Hiện tại bây giờ là 4.7% về inflation. Trong khi đó thì thí dụ như bây giờ Thí Dũng làm lương 100.000, năm sau thì cũng được 103.000. Tức là cái lạm phát thì người ta adjustment, mà chúng tôi gọi là COLA, tức là Cost of Living Adjustment, là COLA đó, thì hãng sẽ lên 103.000, 2.000 là inflation, tức là cái lạm phát, 1.000 để dư mình muốn làm gì làm để dành v.v. Thì thí dụ như vậy, chủ hãng sẽ adjust cái lương của mình, nhưng mà đa số thì họ trả hơn. Thì bây giờ nó lên đến 4.7 lần, họ lên 3.000 không có đủ, họ phải lên 5-6.000 mới đủ. Tức là hãng xưởng phải adjust theo, đó là nói về hãng xưởng. Vậy thì chính phủ, những người làm như chính phủ thì sao? Chính phủ phải nhảy vô. Và trước đây thì nhảy là cái adjustment cho những cái người nhận tiền như là an sinh xã hội nè, những người nhận food stamp nè, những người vân vân, những người nào mà giúp đỡ hay là làm cho chính phủ. Chính phủ phải mất rất nhiều tiền. Vì vậy họ muốn nỗ lực là phải kiềm chế được lạm phát. Phải kiềm chế được lạm phát. Thì đó là tình hình hiện tại bây giờ. Thì trong những tương lai, trong năm nay thì sẽ lên lãi suất. Thì ông Jerome Powell thì ông nói rằng good guess, hay là những người đoán là sẽ hai lần, mỗi lần 25 xu, tức là 0.25%. Cái này wow, good đó, đoán cũng tốt rồi, nhưng mà ông nói là ông nói một câu mà quý vị nghĩ rằng có thể rằng sẽ nhiều lần nữa. Tức là ông cho biết rằng cái has a long way to go. Để mà kéo lại cái lãi suất xuống còn 2% thì chúng ta sẽ còn một cái đoạn đường dài để mà đi nữa. Thì trong tương lai từ đây đến cuối năm, ví dụ đoán luôn nha, thì cũng đoán mò luôn nha, không có tài giỏi mà đoán mò luôn, là ủy riêng bang đặc biệt về lãi suất sẽ lên 0.75, lên 2 lần hay là 3 lần không biết, mà lên 0.75. Thì năm sau hên lắm thì có thể lãi suất nó lên như vậy đó, thì cái inflation nó sẽ xuống còn 3%, better than hiện tại giờ là 4.7%. Nhưng hy vọng là vậy. Và tiếp tiếp thì liên quan đến overstock. Tôi biết overstock là một trong những cái công ty mà bán hàng online thôi. Mặc dù cái chữ overstock là nghe nó rẻ đúng không? Nhưng mà không có rẻ, quý vị. Quý vị nhớ nha, điều nhắc lại là không có rẻ. Không có rẻ như những người mình nghĩ. Thì overstock là hàng tồn kho hả, hay là overstock là nhiều quá đó, chúng tôi bán xả hàng vậy đó, cái dạng giống như vậy, nhưng mà không có rẻ. Cái vấn đề là họ đã mua lại Bed Bath & Beyond, cái tuần lễ này tuần lễ cuối cùng hay là cái tháng cuối cùng mà Bed Bath & Beyond phải trả lại những cái property mình mướn thì vâng, nhưng họ đóng cửa. Thì đúng một cái hôm nay Overstock đã mua lại những cái properties, mua lại những cái digital, ví dụ như là mua lại những website, mua lại những cái building, mua lại hết. Ví dụ nghĩ là ủa cái công ty này là bán online mà tại sao mua lại những cái property làm gì, có thể họ sẽ mua lại để làm cái kho chứa hàng để mà shipping giống như Amazon vậy đó, giống như vậy. Thì họ mua lại với giá là 21.5 tỷ, nhưng mà Bed Bath & Beyond vẫn phải đóng cửa, tức là họ không có tiếp tục run under cái name này. Nhưng thấy cũng buồn, tại vì cái cửa tiệm này, quý vị có cơ hội đi mua đồ thì đồ nó cũng ok lắm. Nhưng mà con cái là bây giờ chắc người ta chuyển đồ rẻ nha. Như trước đây quý vị mua hàng mắc tiền, giờ cũng đa số những người mà middle class họ cũng chuyển qua mua đồ Walmart bình thường. Họ mua đồ Walmart luôn, tức là họ muốn save a lot of money. Thì những cái cửa tiệm mà nó gần gần như high end như vậy đó thì nó không còn chỗ đứng nữa quý vị. Và cái tiếp thì liên quan đến nói về tiểu bang California. Thứ nhất là tiểu bang California tin mừng là săn họ không phải là đứng nhất nước Mỹ nữa, mắc nhất nước Mỹ nữa, nhưng mà tiểu bang Washington State đã chiếm ngôi vị. Washington State hiện tại trung bình là 5.09 đồng cho một gallon, trong khi đó California là 4.93 đồng thôi. Họ đã vượt mặt hơn 7 cent, khoảng từ 7 đến 12 cent cho một gallon của tiểu bang, giữa tiểu bang California và tiểu bang Washington State. Trong khi đó thì average cả nước Mỹ thì tiền một gallon khoảng 3.58 đồng thôi quý vị, 3.58 đồng thôi. Và California là một trong những tiểu bang đầu tiên mà Đi Dũng cho rằng cái điều này chắc không ai thích quá, tại vì họ sẽ charge tiền điện, tiền gas chiếu theo cái income. Nếu quý vị nào mà sống ở xã hội chủ nghĩa thì cũng chưa được cái ưu đãi nào đâu nha. Nghèo cũng phải trả tiền điện đúng như vậy, mà giàu cũng phải trả đúng như vậy. Nhưng bây giờ ở California, họ bắt đầu chiếu theo cái income của quý vị để mà thu tiền điện. Thí dụ như chúng ta giàu, chúng ta phải trả hơn nhiều nha. Quý ta nghèo thì chúng ta phải trả cái mức đó thôi. Ví dụ như chúng ta xài 1 đồng, xài bao nhiêu cũng được là 1 đồng 1 kW. Thí dụ như vậy, thí dụ như vậy. Thì ba cái công ty điện lớn như là Pacific Gas and Electric, San Diego Gas and Electric và Southern California Edison. Thì ba cái công ty khổng lồ này họ đã ok, fixed rate, những cái người nào income thấp dù như trả tiền như vậy là vậy thôi, còn những người giàu phải trả hơn. Đã từ lâu rồi California họ muốn tách đôi ra một cái sao một cái nọt, tại vì cái ví dụ nhớ không lầm là bên nọt nó giàu hơn bên sao, đây là từ nó bị hơi bị nghịch chút ha, thường miền Bắc thì nghèo hơn miền Nam, ở đây là miền Bắc giàu hơn miền Nam. Và hàng như ở bên phía Bắc thì nó có những hàng công ty lớn, hàng xưởng lớn, điều không có nắm rõ lắm, không biết chính xác hay không, rồi thì cũng nhớ là mang máng là như vậy. Chứ hàng như ta nhớ là những cái công ty lớn như là về Amazon hay là bên Facebook hay là Google hay là Zoom, nhiều cái công ty khổng lồ. Và ở bên California, ngay cả Oracle, ngay cả Elon Musk nữa, những công ty đó như là Tesla rồi nhiều lắm, bây giờ họ cũng đã mua ra nhiều rồi, tại vì họ phải chịu đựng cái tiểu bang này rất là nhiều, tức là những cái thành phần nghèo, chẳng hạn như mỗi năm gì họ chi ra không biết bao nhiêu chục triệu, hàng trăm triệu, ngay cả hàng tỷ để mà giúp đỡ cho những người gọi là vô gia cư. Rồi bây giờ thêm cái vụ này nữa thì ví dụ như là họ sẽ bỏ tiểu bang này đi rất là nhiều, tại vì trong tương lai thì họ sẽ bỏ tiểu bang đi rất là nhiều. Nếu mà trường hợp mà họ phải gánh chịu những cái sự gọi là lười biếng hay là một cái sự giá cả ôi dân tùm lum hết, mắc mỏ quá đi, người ta đã bỏ đi rất là nhiều. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà Tiến Dũng thấy rằng nó cũng không còn đủ thời giờ nữa, chắc xin gửi bản tin này vào ngày mai. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ, cảm ơn với những bản tin về kinh tế mới nhất của anh Tiến Dũng sáng nay. Cái bản tin mà Mai Trâm nghe là ở California, giá điện mà trả theo income của mỗi người thì nghe lần đầu tiên nghe và nghe thấy cũng lạ lạ. Nhưng mà đối với anh Tiến Dũng thì anh Tiến Dũng có ủng hộ cái đường lối như vậy hay không? Và có thấy là giống như là ok, hay là để cho giống như mình làm nhiều tiền thì mình trả cái giá điện nhiều hơn, giá xăng hay giá điện nhiều hơn, mà những người làm ít tiền thì họ trả ít hơn, như vậy có ok không anh Tiến Dũng ha?
Well, thật sự rất là khó nói chỗ này, cái thưa vị, mình cũng khó nói lắm, tại vì nó có những người thật sự income mà trên giấy tờ thì nó rất là thấp. Nên mình cũng nghĩ cái đó là cũng nó không có fair cho những người mà income họ nó rất là rõ ràng. Ở California thì chúng ta biết rằng có nhiều người họ làm việc, họ làm tiền mặt, họ làm rất là nhiều tiền, nhưng mà income của họ thì rất là thấp, vì họ phải trả tiền, mức điện rất là rẻ. Thì cái đó là không có công bằng cho những người mà gọi là những người trung lưu. Họ làm tiền họ cũng nhiều đó mà họ xài rồi tất cả mọi thứ khác chi phí. Nên cái vấn đề này tôi nghĩ là đúng, ok, hợp lệ nếu trường hợp những cái người mà nghèo là nghèo thiệt thì tôi nghĩ là hợp lệ. Còn nếu mà những người giả nghèo mà như vậy thì thật sự là thiệt thòi cho những người giàu, thì họ phải khó vào những người đó nữa. Không biết mày Trâm nghĩ sao?
Dạ vâng, cái vấn đề là ở chỗ đó. Có những người họ có thể làm rất nhiều tiền nhưng mà về mặt giấy tờ thì income của họ rất là thấp, và họ sẽ hưởng được những cái quyền lợi đó. Thì giống như anh Tiến Dũng nói, so với những người mà middle class thì có thể là cũng không có công bằng. Cho nên giờ anh Tiến Dũng muốn trả tiền ít hay trả tiền nhiều?
Tiến Dũng trả đúng chứ không muốn trả nhiều. Không muốn trả ít, không muốn trả nhiều mà trả đúng.
Trả đúng
là mình không muốn thiệt thòi, mình không muốn người ta overlay của mình, tức là over hay là bypass qua mặt mình. Nhưng mà đúng, bây giờ anh nói là một đồng, mọi người khác trả một đồng, tôi sẽ trả một đồng. Yeah. Những người khác trả hai đồng, tôi sẽ trả hai đồng. Chứ đừng nói người khác hai đồng, tôi trả ba đồng, hoặc là tôi trả một đồng, tôi không chịu nữa. Tại vì vậy đó, nó unfair những người khác, và đúng unfair cho tôi thì trả đúng thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Mỹ Trâm. Không quên chúc Mỹ Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi chương trình Và Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu, cũng vào giờ này.